Sau đây là phần tuyên đọc Kinh Thánh. Xin kính mời quý bà chị em cùng đứng lên và tôi sẽ đọc lời Chúa trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4. Lời chứng của Giăng: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi biết, chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Amen. Xin kính mời quý mẹ chị em cùng ngồi xuống.
Amen. Tạ ơn Chúa. Tháng 5 và tháng 6 chúng ta sẽ học trong cái chủ đề là gia đình. Và cảm ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua thì có một nhóm học về đề tài gia đình, The Christian Family, trong suốt những cái tuần lễ vừa qua. Nhưng mà học trong sách Epheso về gia đình, nhưng mà tôi thì sẽ áp dụng trong sách Thư Tín Giăng để chúng ta cũng học hỏi, nhưng mà chú trọng về gia đình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà quý vị nghiên cứu trong sách Tin Lành Giăng hay là Thư Tín Giăng thứ nhất đó, hay là Thư Tín Giăng một cách tổng quát, thì có hơn 20 cái tín lý căn bản trong cái sách Thư Tín Giăng. Rất là nhiều điều rất là tuyệt vời. Và sáng hôm nay cùng vậy, các em bên English Ministry cũng trong suốt những tuần lễ tới cũng sẽ học trong sách Thư Tín Giăng, ngoại trừ ngày 24 Tây. Anh Trung là người hướng dẫn cái lớp Christian Family đó, thì anh sẽ chia sẻ trong Epheso. Rất là tuyệt vời. Và chúng ta cũng khi mà lướt qua về sách Thư Tín Giăng thì chúng ta biết cái thư tín này được viết bởi sư đồ Giăng, môn đệ của Chúa Giêsu Christ. Và khi là môn đệ của Chúa Giêsu, Kinh Thánh ghi chép lại là người được Chúa yêu. Thành ra ông rất là gần gũi với Chúa Giêsu. Đó lý do tại sao mà khi chúng ta đọc qua thì chúng ta có tưởng tượng giống như đây là một cái lời chứng cá nhân ông. Ông thấy, ông nhìn, ông sờ và ông ôn trở lại những cái tiến trình trong những cái chân lý mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Nhưng mà sáng hôm nay tôi chú trọng về hội thánh là một cái gia đình. Nếu mà quý vị học trong cái lớp của anh Trung thì đây là cái bài cuối cùng, coi như là The God Family. Đó. Nhưng mà tôi đổi lại chút xíu để áp dụng cho hội thánh. Chúng ta trao đức tin, giữ đức tin. Tại sao chúng ta cần phải suy gẫm? Và tôi nếu mà quý vị sau khi nghe bài giảng này rồi về nhà nghiên cứu lại, có 6 cái tín lý nó giấu kín trong 4 cái câu đầu tiên này, quý vị ráng khám phá thì rất là tuyệt vời. Cái đó là trong cái, nếu mà quý vị đọc nguyên bản, nhưng trong về gia đình thì quý vị cũng thấy cái 6 cái tín lý nó nằm dưới cái vấn đề đó để mà cùng nhau suy gẫm. Tôi cũng có thấy mấy người ở đây chắc cũng có trong cái lớp của anh Trung. Thì nếu trong cái cuốn sách của anh Trung là cái bài này là cái bài cuối cùng, chưa có học tới. Tôi cố gắng đưa lên cho tôi, quý vị học rồi, rồi một sư sơn ông lập lại nữa. Thì nói là tôi biết rồi, thì nó rất... Và tôi không chọn trong Epheso, tôi chọn sách Tin Lành Giăng để chúng ta cùng nhau học hỏi một cái nhìn từ những cái khía cạnh khác. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một trong những cái câu hỏi lớn nhất của hội thánh, làm sao hội thánh có thể tiếp tục mạnh mẽ qua các thế hệ? Và cái câu hỏi này chúng ta thấy sẽ được giải bài trong Kinh Thánh. Làm sao cái đức tin không có ngưng ở ông bà, cha mẹ, nhưng mà phải tiếp tục trong cái lòng con cái của mình? Sáng nay tạ ơn Chúa, các em đứng ở trên đây để mà đọc lời của Chúa. Nhưng mà cái câu hỏi tôi đặt ra, làm sao cha mẹ tiếp tục cái đức tin đó nó cháy trong lòng con cái của mình, con cháu của mình. Làm sao hội thánh của Chúa không những là có một cái lịch sử rất là đẹp, nhưng mà còn có cái tương lai rất là mạnh để thấy được cái vương quốc của Chúa tiếp tục được mở rộng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều điều đã xảy ra, nhất là cho hội thánh ngữ tộc hay thánh Việt Nam. Nhiều hội thánh được xây dựng bằng nước mắt, bằng sự hy sinh và cái lòng trung tín của cái thế hệ sơ một, cái thế hệ đi trước đó. Nhưng nếu mà không có truyền đạt được cái đức tin thì hội thánh sẽ yếu dần đi. Thì điều đó sẽ xảy ra. Ngược lại, nếu mà chỉ chú trọng vào người trẻ mà đánh mất đi cái tình yêu, sự hiệp một, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho hội thánh? Hội thánh sẽ rạn nứt và tan vỡ, yếu đi hay là tan vỡ. Đó là hai cái thái cực như vậy. Theo các nhà nghiên cứu, nhất là Union Baptist Association hay là Lifeway, cơ quan trường chủ nhật của Mỹ đó, cái life, cái lịch sử hay là cái đời sống của một cái hội thánh là 50 năm. Hội thánh chúng ta đang đứng ở 45 năm, thành ra có 5 năm để chuẩn bị, và những người lãnh đạo phải để ý là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sứ đồ giáng cho chúng ta thấy một cái mô hình rất là đẹp. Ông nói những điều ông đã nghe, ông đã thấy và ông đã kinh nghiệm nơi Chúa Giêsu. Rồi sao? Rồi ông truyền lại cho người khác để họ cùng thông công, nhất là cái câu số 4 đó, để cũng có một cái niềm vui trọn vẹn. Thành ra sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học hỏi lời của Chúa, trao đức tin, giữ cái tình yêu trong cái gia đình của Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì chúng con học hỏi về gia đình, và một trong những cái gia đình là gia đình hội thánh Chúa. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong con, để con có thể giải bài lời của Chúa một cách dễ hiểu và vẫn nằm trong theo lời của Chúa. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa, để có thể nghe được, rõ được, nhưng quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin đọc lại lời của Chúa. Điều có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm xem và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Chúng tôi rao truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được thông công với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn ở trong sự thông công với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều này cho anh em, hầu cho sự vui mừng của anh em được đầy dẫy. Thật ra ngay tới cái câu đầu tiên, điều vẫn có từ ban đầu, ông lại nhắc nhở tới cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Ban đầu có ngôi lời là Chúa Giêsu Christ, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Cái ban đầu chúng ta thấy là cái khởi điểm, nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài nằm ngoài cái coi như là cái thời gian hay là không gian hay là cái vật thể, bởi vì Ngài là đấng tạo dựng. Ngay trong cái sáng thế ký, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, để nói lên cái hình ảnh rõ ràng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại, cái tạo dựng cái thế giới. Và trong cái thế giới đó, qua tới dân thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Và sau đó chúng ta thấy cái sự thành lập hội thánh của Chúa để tiếp tục mang cái sứ điệp đi ra ngoài. Như vậy lời của Chúa nhắc nhở rất là đơn giản trong cái câu đầu tiên này. Trao đức tin, giữ tình yêu và xây dựng cái tương lai là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở cái thế hệ đi trước phải trao lại cái đức tin sống động cho cái thế hệ kế tiếp. Sáng hôm nay, các em đứng ở trên này đọc lời của Chúa, tôi cầu nguyện rằng cha mẹ ở nhà đó cũng tiếp tục mang cái đức tin hay là trao cái đức tin của mình cho con cái hậu duệ của mình. Và chúng ta thấy rõ ràng dân, không có nói cái gì mà gọi là cái tin đồn hay là lý thuyết hay là cái truyền thống chết. Ông đưa cái sứ điệp là sống động. Ông nói về cái kinh nghiệm thật với Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta nói đến cái gia đình của Hội Thánh, mỗi người ở trong cái phòng này hay là member của Hội Thánh là trong cái gia đình của Chúa, như vậy mỗi người chúng ta có thể nói về cái kinh nghiệm thật với Chúa Giêsu Christ hay không? Thì chúng ta nói rất là dễ dàng, tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ, tôi có sự sống đời đời. Cái đó mình nói được. Nhưng quý ông bà anh chị em có cái lời chứng, cái kinh nghiệm thật với Chúa hay không? Đó là điều mà sứ đồ Giăng nhắc nhở ở đây. Tại vì khi mà có cái kinh nghiệm thật sống động đó thì mới có thể trao cái đức tin thật đó, sống động đó cho cái thế hệ kế tiếp là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thế hệ đi trước có một cái kho báu rất là quý giá cần phải truyền trở lại cho cái thế hệ kế tiếp. Không phải là truyền cái kiến thức, để ý ha, kiến thức con cái mình nó vô trường, nó học nó có cái kiến thức, nó có thể bằng cấp, có thể đôi khi con lớn của mình cái kiến thức nó còn nhiều hơn mình nữa. Nhưng mà phải truyền đạt cái đức tin, cái kinh nghiệm bước đi với Chúa mỗi ngày như thế nào, nó có thấy được hay không? Thành ra dân mở đầu bằng cái lời rất là mạnh, điều chúng tôi đã nghe, đã thấy, đã ngắm, đã sờ, bốn cái động từ luôn. Thành ra ông không nói cái lý thuyết xuông hay là cái truyền thống chết, ông nói cái kinh nghiệm thật của ông với Chúa Giêsu Christ. Truyền đạt đức tin là như vậy. Thành ra cái điều đó nhắc chúng ta cái thế hệ đi trước có một cái kho báu rất là quý giá cần phải truyền lại. Giống như trên đó nói, không phải là kiến thức, nhưng mà cái kinh nghiệm bước đi với Chúa. Nếu mà như vậy, cái người lớn tuổi trong hội thánh của Chúa hay là trong gia đình mình đi cũng vậy, có những cái điều gì mà người trẻ không có. Mới 30 tháng 4 vừa qua đây, mình có cái kinh nghiệm vượt qua sự đau khổ. Nhiều người ở trong trại tị nạn, nhiều người thân quyến chết ở biển khơi. Và cái giai đoạn đầu nhập cư đó, bây giờ ngồi nghĩ lại cũng thấy hài hùng lắm. Trong cái những cái ngày đầu tiên, tiếng Anh, tiếng U không biết, nói là bằng tay, nói tiếng Anh mỏi tay luôn. Rồi đi cũng đâu có biết lái xe đâu. Người thì đi xe đạp, người xe bus, rồi vượt xe bus hoài, ta bắt đầu đi bộ, đủ thứ hết. Cái kinh nghiệm vượt qua đau khổ như thế nào? Người đi trước, lớn tuổi trong hội thánh, là có những cái năm tháng cầu nguyện, những cái ước mơ, những cái điều mà cầu nguyện tha thiết nhiều năm tháng. Và Chúa trả lời, thành ra phải truyền đạt cái kinh nghiệm đó cho cái thế hệ kế tiếp. Cái sự thành tính trong cái thử thách. Mỗi người chúng ta ngồi trong phòng này, đó, tôi ở bên Mỹ này 51 năm, Chúa cho thử thách cũng nhiều lắm. Thì phải truyền đạt cái sự thành tính trong cái thử thách đó nó như thế nào. Mấy đứa trẻ như thế này hay là teenager nó không có biết. Và đồng thời biết bao nhiêu lần Chúa giải cứu. Mỗi quý vị đều có cái kinh nghiệm này cả. Cái tuần vừa qua một con cái Chúa đang đi cái té cái rầm vô, thay vì thương tích. Nhưng mà tôi tạ ơn Chúa có cái bụi cây, nó break cái phò. Cái bụi cây đó Chứ nếu mà té ngoài mà dập xuống cái sàn xi măng cái đó thì không có gãy xương, nhất là người lớn tuổi, cái xương nó giòn lắm. Té như vậy là thế nào cũng không có gãy xương tay thì cũng gãy xương chân. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, tôi khi mà nghe kể lại như vậy, tôi thấy Chúa có cái bụi cây đó, thành ra không có bị gãy xương gì cả. Tạ ơn Chúa, đó là những lần Chúa giải cứu. Biết bao nhiêu quý vị đã từng đụng xe, không biết quý vị có hay không. Trong gia đình tôi cũng kinh nghiệm cái điều đó. Mà tại sao đụng xe mà mình bước ra xe tanh banh hết trơn mà mình không thương tích gì cả? Cái đó là những cái phép lạ, và còn nhiều hơn nữa. Và đồng thời phải kể lại cái kinh nghiệm, cái sự bền lòng theo Chúa, dù trời mưa hay trời nắng, dù tuổi tác đổi mùa, xuân hạ thu đông. Quý vị, có một số người là chắc đang mùa đông, tôi là đang chuyển tiếp giữa mùa thu và mùa đông. Và Chúa cho cái sự bền lòng theo Chúa như thế nào, phải kể lại những cái kinh nghiệm đó cho mấy đứa nhỏ, nó đâu có biết điều đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi rất cảm động khi các em đọc cái câu Kinh Thánh nói lên cái sự thành tín của Chúa. Nhưng mà nếu mà nghe bà nội mình, bố mình, mẹ mình kể lại cái gia đình đã từng chạy loạn, hoặc là đã từng đi qua những cái khó khăn, những cái thử thách đó, có nhiều lúc có thể thiếu ăn, nhưng mà Chúa vẫn nuôi sống cả nhà, thì lúc đó cái câu Kinh Thánh nó mới trở thành cái câu Kinh Thánh sống. Còn thôi các em có đọc lào, nhưng mà cũng có ráp nối được cái sự thật hay là cái đức tin trong Chúa. Cái này là nói nhỏ cho bố mẹ. Các em có câu đó, thành ra về không những là đọc cái câu cho các em thuộc lòng, nhưng mà đồng thời kể lại những cái kinh nghiệm để các em có thể biết được cái câu Kinh Thánh này nó sống động trở lại trong bố tôi, trong mẹ tôi, cho ông bà tôi là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong tuần qua tôi cũng nói chuyện với khá nhiều người lớn. Thành ra cái người lớn tuổi đôi khi nghĩ rằng là mình hết cái vai trò rồi. Hết cái vai trò rồi. Có thể là không có còn nhanh nhẹn như xưa. Nhưng mà có điều cái người trẻ cần từ cái người lớn tuổi, cái thế hệ đi trước, là phải có được những cái câu chuyện thành tín để chia sẻ trở lại. Phải kể lại cho cái thế hệ kế tiếp, hay là Chúa đã làm gì cho tôi, cho bố, mẹ, là như vậy. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều người nói rằng, ồ tôi trao cái đức tin, cho nó tin Chúa, trao cái đức tin. Nhưng nếu trao cái đức tin mà thiếu đi cái tình yêu, thì cái sự chuyển giao đó có thể trở thành xung đột. Có thể trở thành xung đột thay vì là phước hạnh. Và nó đã xảy ra trong nhiều gia đình. Muốn trao cái đức tin, con phải tin Chúa, anh phải tin Chúa, nhưng mà không có cái tình yêu khi mà chuyển đạt cái sứ điệp đó, gia đình đâm ra lộn xộn. Và nó cũng đã xảy ra. Điểm kế tiếp, mọi thế hệ phải giữ cái tình yêu và sự thâm công. Lời Chúa chép như thế này: chúng tôi loan báo cho anh chị em để anh chị em cũng được thâm công với chúng tôi. Cái mục tiêu của cái việc truyền lại hay là trao cái đức tin đó không phải là cái kiểm soát người khác, không phải kiểm soát người khác, nhưng mà phải xây dựng cái sự thâm công. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu về các hội thánh Việt Nam hay là hội thánh ngữ tộc, thì chúng ta thấy có nhiều điều xảy ra như thế này. Hội thánh đau lòng vì cái khoảng cách của thế hệ. Cái người lớn tuổi nghĩ rằng cái người trẻ không có tôn trọng mình, Còn người trẻ tuổi đó, người trẻ tuổi nghĩ rằng người lớn không có hiểu mình. Một bên là giữ cái truyền thống quá chặt chẽ, một bên thì muốn thay đổi, thật là lạ. Cái điều đó đó, khi đó nếu mà nó xảy ra như vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái điều mất đầu tiên là cái tình yêu thương. Xảy ra rất là nhiều các hội thánh, nhất là hội thánh ngữ tộc hoặc là hội thánh Việt Nam. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hội thánh của Chúa không có phải là cái chiến trường giữa người già và người trẻ. Lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay, hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị em cũng biết trong gia đình mình thì sao? Mình biết ông bà nó khác với con cháu. Ông bà lớn tuổi, làm cái gì cũng từ từ. Con cháu thì nó lạ là như vậy. Cha mẹ khác với con mình tuổi thiếu niên thanh niên, khác rõ rệt. Nhưng mà tại sao gia đình có thể hòa hợp được? Tại vì tình yêu. Bởi vì cái tình yêu đó mà mọi người vẫn còn thuộc về nhau. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Nếu mà áp dụng cho hội thánh của Chúa, phải có cái nhịp cầu tình yêu đó qua Chúa Giêsu Christ. Nếu mà chúng ta thật sự có Chúa Giêsu Christ, và lời của Chúa nhắc nhở, nhất là sau này chúng ta học tiếp tục trong sách Thư Tín Giăng, Chúa Giêsu Christ Ngài là nguồn của tình yêu. Thành ra khi có Chúa Giêsu Christ thì sao? Gắn liền được với cái nguồn tình yêu đó. Và đó cho người bên tiếng Việt, phía bên tiếng Anh cũng vậy, phải chắc chắn các em phải có Chúa Giêsu Christ 100% để gắn liền với cái nguồn tình yêu đó. Mà bởi cái nguồn tình yêu đó hay là cái tình yêu đó thì mới có thể thông cảm, nói chuyện với nhau được. Chúng ta vui mừng có nhiều người mới vào hội thánh, nhưng nên nhớ không phải tất cả đều là người tin Chúa, nhất là thanh niên là như vậy. Trong cái tiến trình để giúp đỡ những người đó tin nhận Chúa, quý vị cũng thấy trong cái cuộc đua tiếp chạy tiếp sức đó, thì mới vừa rồi đây, nếu mà quý vị năm ngoái năm kia vậy đó coi Thế vận hội đó, thì một cái cô đó chạy tiếp sức, bốn người chạy rất là nhanh, rồi đến khi mà chuyển cái ba ton đó chuyển ra phía sau, cái người kia cũng chạy tới cái chuyển cái rớt cái cây ba ton đó, đáng lẽ là về nhất, cuối cùng bị thua, thất bại. Thành ra nếu cùng một đội, nếu mà va nhau lúc mà trao cái cây gậy đó đó, thì cả đội thua hết. Chạy tiếp sức là như vậy. Một người rớt cái cây gậy chuyển giao, tất cả đồng đội đều thua. Hội thánh cũng vậy, nếu các thế hệ chống nhau thì cả hội thánh yếu đi. Người lớn tuổi, kính thưa quý ông bà anh chị em, người lớn tuổi thì phải nói chúng tôi muốn nâng đỡ các con, hay là chúng tôi muốn nâng đỡ các em. Và các em cũng phải nói, người trẻ tuổi nói, chúng con hay là chúng tôi biết ơn cái nền tảng rất là quý giá mà cái thế hệ trước đã xây dựng. Khi hai cái câu đó cùng xảy ra đó, cùng xuất hiện, thì phép lạ của Chúa mới xảy ra cho hội thánh của Ngài là như vậy. Nhưng mà khi đức tin được trao lại, tình yêu được giữ vững, thì cái kết quả là sao? Kết quả là cái hội thánh của Chúa đầy sức sống và có cái niềm vui. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng ở đây. Dân kết thúc bằng cái lời như thế này: hầu cho sự vui mừng của anh em được trọn vẹn. Có nghĩa rằng trước đó chưa có trọn vẹn. Có đức tin, thiếu cái tình yêu thương, nó chưa có trọn vẹn. Mà là khi mà phối hợp lại được với nhau, thì lúc đó mới hầu cho sự vui mừng của anh em được trọn vẹn. Đó. Thành ra cái niềm vui lớn nhất của hội thánh là gì? Không có phải là ngân sách. Có người than phiền về ngân sách. Nhưng nên nhớ cái niềm vui của hội thánh không có phải là ngân sách. Không có phải là cái tòa nhà đẹp. Chúng ta tạ ơn Chúa trong cái ân điển của Chúa. Chúa cho cái cơ sở ngày thứ sáu, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, có người tới dọn dẹp, rất là khang trang. Chúng ta tạ ơn Chúa. Nhưng mà trao cái baton hay là cái đức tin đó không có phải là cái tòa nhà đẹp hay là một cái chương trình đông người. Tôi tạ ơn Chúa các em đi quảng bá rồi đi vòng vòng trong cái khu vực rồi mời bạn bè, thì bây giờ lên tới 50 người, sáng hôm nay thì khoảng chừng 40 người tới dự như vậy. Nhưng mà đông chưa có chắc chắn, chưa có chắc là mạnh. Tại sao? Tại vì nếu mà những người tới chưa có niềm tin chắc chắn nơi Chúa Giêsu Christ thì nó vẫn còn lỏng lẻo. Chúng ta phải cầu nguyện rất là nhiều. Những người đến được tới hội thánh đây rồi phải chia sẻ phúc âm để cho họ tin nhận Chúa, để cùng một cái nhìn về Chúa Giêsu Christ khi sinh hoạt với nhau. Thì sáng hôm nay cũng sắp xếp các em, những cái người thân hữu học lớp trường Chủ Nhật thì chia ra từng cái nhóm nhỏ cùng học trở lại xong thư tín văn thứ nhất từ câu 1 tới câu 4 ở đây, và nhắc nhở trở lại cái sự thông công trong cái phúc âm là như vậy đó. Và cái niềm vui lớn nhất, kính thưa quý ông bà anh cha em, nhất là hội thánh chúng ta tới 4 thế hệ trong hội thánh của Chúa, thấy nhiều cái thế hệ cùng yêu Chúa. Thế hệ số 1 yêu Chúa, tạ ơn Chúa. Thế hệ số 2 yêu Chúa, tạ ơn Chúa. Thế hệ số 3 tức là Z generation yêu Chúa, tạ ơn Chúa. Và cái Alpha generation các em ở đây yêu Chúa. Đó là cái niềm vui lớn nhất. Tháng 5, tháng 6 đây thì các em đi học xa ở đại học sẽ trở về lại Houston để mà làm việc summer work. Rồi một số các em, tôi cầu nguyện rất là nhiều cái thế hệ Z generation đi học đại học đó khi trở về biết rằng đây là cái hội thánh nhà, có cái tình yêu thương để mà gây dựng các em. Và thành ra phải có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trong đó. Cái niềm vui là như thế nào? Trong gia đình, ông bà thấy cháu của mình thờ phượng Chúa vui vô cùng, cha mẹ thấy con mình phục vụ vui vô cùng, người lớn tuổi thấy người trẻ tuổi bắt đầu đứng ra để mà lãnh đạo vui vô cùng. Và nghĩ cái người trẻ phải được cái thế hệ số 1, những người đi trước, cầu nguyện chúc phước cho các em trong cái tình yêu thương là như vậy. Đó là một cái dấu hiệu của hội thánh khỏe mạnh hay là hội thánh lành mạnh. Như vậy chúng ta cần phải làm gì? Phải huấn luyện những người lãnh đạo trẻ để kết nối cái thế hệ, phải giao cái trách nhiệm thật trong đó, phải tạo cái môi trường học hỏi. Hội thánh có instruction video, rồi có những cái lớp để bằng tiếng Anh để mà giúp đỡ cái điều này. Và cái người trẻ tuổi phải biết quý trọng và tôn vinh người đi trước, và làm sao phải kết nối được các thế hệ trong cái sự phục vụ, trong cái thờ phượng hay là trong các sinh hoạt. Nếu hội thánh không có đầu tư vào thế hệ kế tiếp thì hội thánh chỉ tồn tại năm thứ 50, yếu đi và mất. Cũng giống như một số hội thánh Mỹ, tôi bước vô thăm viếng toàn là người lớn không, 70 không, và những người trẻ tuổi tới bỏ đi hết. Và hội thánh chúng ta tạ ơn Chúa, 4 thế hệ, phải cân bằng 4 cái thế hệ đó thì hội thánh vẫn tiếp tục vững mạnh, vương quốc của Chúa tiếp tục được mở rộng. Tại sao làm được điều này? Bởi chúng ta trao cái đức tin trong cái tình yêu thương về cái điều đó. Nếu, tôi đặt cái trường hợp, nếu các em tháng 6 tới đây tới phỏng vấn những người lớn tuổi trong hội thánh, có thể ví dụ như là đã đi nhà thờ 10 năm hay 15 năm ở đây. Nếu mà phỏng vấn quý vị trong cái đức tin, trong những cái di sản mà tuyệt vời nhất, các em sẽ làm điều này. Thì quý vị nhớ viết ra trước, chuẩn bị, để rồi các em có những cái di sản cứ nói bằng tiếng Việt không sao cả, sẽ thông dịch ra tiếng Anh cho rõ ràng, rất là dễ dàng. Nếu mà phỏng vấn, tôi ví dụ thôi, về chứng đạo truyền giảng, ví dụ nói chuyện với ông trưởng ban truyền giảng truyền giáo đây, thì cái lời chứng đó nó như thế nào để khích động, để mà nâng đỡ. Là như vậy, sáng nay tôi có nói chuyện với một anh có thể sẽ làm chứng, bởi vì cái tuần vừa qua đây thì cũng có một người thanh niên bị ung thư, cũng trong cái giai đoạn bấn loạn. Thì cái người này, người nam này đã đi qua cái kinh nghiệm đó, chuẩn bị cái lời chứng, tôi có nói chuyện riêng rồi. Ví dụ như vậy, những người đã đồng hành với tôi trên chiếc tàu 51 năm về trước, nếu cái người trẻ tuổi này đến phỏng vấn cái tiến trình mà Chúa gìn giữ như thế nào, có nói được hay không? Cái đó là những điều mà chúng ta có thể truyền đạt được. Tại mình có nói sao nói, nhưng mà không có cái lời chứng đó một cách rõ ràng, thì nước đổ lá môn hay là lá khoai gì đó vô đó nó ra, nó không có ích lợi gì cả. Là như vậy. Cái thưa quý bạn, chị em, cái câu kinh thánh tôi chọn để nhớ sáng hôm nay, trong Thi Thiên 145 câu 4: đời này sẽ ca ngợi công việc Chúa cho đời kia. Đời số 1 phải có cái lời ca ngợi Chúa truyền đạt cho cái đời số 2. Đời số 2 có cái lời chứng truyền đạt cái sự vinh hiển công việc Chúa cho cái đời số 3. Ví dụ vài tháng nữa các em đi học đại học, về sinh hoạt với hội thánh, thì cái lời chứng cho các em là như thế nào? Để rồi đây một cái gia đình, các con có đi xa nhưng về chúng con cũng có được cái tổ ấm là hội thánh. Đương nhiên vì nhà. Như vậy cái thế hệ đi trước phải trao lại cái đức tin, phải có cái lời chứng đó. Cái thế hệ hiện tại, tức là trẻ đó, phải giữ được cái tình yêu, chứ không thôi nó nghe nó ngứa cái lỗ tai, nó cãi tùm lum mệt lắm. Và cái thế hệ kế tiếp nữa, trong 5 năm tới, khi mà hội thánh tròn 50 tuổi, phải đứng lên tiếp nối. Và tôi cầu nguyện Chúa, tôi vẫn còn sống sót để mà thấy được cái điều này. Nếu mà chỉ truyền, nếu mà chỉ có cái truyền thống mà không có truyền cái đức tin, hội thánh sẽ trống rỗng. Mà nếu mà chỉ thay đổi mà không có tình yêu, hội thánh sẽ chia rẽ. Nhưng nếu có đức tin và có tình yêu, hội thánh có cái tương lai rất là rộng mở, rất là sáng sủa, mà chính sứ đồ Giăng đã truyền đạt. Đó là một trong những lý do tại sao trong một cái thời gian rất ngắn, đạo của Chúa lan tràn suốt cái Roman Empire, cái đế quốc La Mã. Tại sao? Tại vì những cái thế hệ trao cái đức tin nhưng mà phải giữ lại cái tình yêu, có cái tình yêu đó thì đạo của Chúa mới lan tràn. 5 năm nữa có thể cả cái thành phố Houston này tin Chúa hết, nhất là hoặc là người cộng đồng Việt Nam tin Chúa hết, bởi vì những cái người đi ra từ cái hội thánh này. Mà có thể 20 năm tới cả cái đất nước Việt Nam mình tin Chúa hết. Nó bắt đầu 2 năm về trước, trong cái chuyến, những cái chuyến đi truyền giáo, thấy được 20 năm và bây giờ vẫn tiếp tục giữ giao cái đức tin, nhưng mà phải giữ lại cái tình yêu đó. Nếu tôi kêu gọi như thế này, những cái người mà lớn tuổi đó, kinh nghiệm, sâu nhiệm trong lời của Chúa là sinh hoạt với hội thánh, nên trở thành người cố vấn. Các em phải là người cố vấn. Và sáng nay khi mà chia sẻ, những tuần tới cũng chia sẻ cho các em thanh niên, nếu mà người trẻ đó, phải khiêm nhường học hỏi. Tức một người nói về cái người kia phải học. Nhưng mà nếu mà thật sự yêu hội thánh của Chúa như một gia đình đó, thì phải xây dựng cái cầu của các thế hệ. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì hội thánh là gia đình của Ngài. Con đặc biệt cầu nguyện xin giúp thế hệ đi trước trung tín giao lại cái đức tin. Con cầu nguyện Chúa giúp cái thế hệ trẻ khiêm nhường và tiếp nhận. Xin giữ chúng con trong cái tình yêu của Chúa và sự hiệp một. Xin Chúa cho hội thánh của Chúa tiếp tục bước đi vào cái tương lai mạnh mẽ, sáng lạng hơn là trong quá khứ, để danh của Chúa được cả sáng, danh của Chúa được vinh hiển. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.